Nam Mô. Kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài theo kinh kệ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính thưa quý vị Phật tử đồng tu, hôm nay chúng ta từ các nơi vân tập lại đạo tràng niệm Phật này để mà cùng nhau hướng về Tam Bảo, nương theo lời chỉ dẫn của Phật, của chư tổ mà quyết vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Trên con đường tu học, chúng ta càng ngày phải càng cố gắng, càng ngày phải càng tinh tấn và thấy được kết quả công phu niệm Phật của mình. Ở đây chúng ta lần này nương theo quyển thơ nhắc nhở người niệm Phật của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Hoàng Niệm Tổ là một vị cư sĩ ở tên đó. Về thế học rất là khá, và trong Phật học cũng là xếp vào bậc thượng thành. Trong đó chúng ta đã thấy, đã đọc quyển chú giải Kinh Vô Lượng Thọ của Hoàng Niệm Tổ. Đọc quyển đó thì chúng ta rõ ràng biết được Ngài kiến thức về Phật Pháp rất là cao thâm. Kiến thức về thế gian cũng rất là cao thâm. Và trong đây chúng ta thấy lịch sử của Ngài, tiểu sử của Ngài nói rõ điều đó. Ngài là đệ tử của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, cho nên trong chú giải của Hoàng Niệm Tổ và trong thơ nhắc nhở người niệm Phật cũng là đều là những tác phẩm của Hạ Liên Cư. Mà Hạ Liên Cư chúng ta thấy thật sự không phải là một vị, không phải là một phàm phu, không phải là một người thường, cho nên á, đệ tử của Ngài cũng nhất định không phải là một người thường. Chúng ta thấy được là Ngài là một vị thạc đức cận đại trong Trung Hoa. Ở nơi đây Ngài viết lại quyển thơ nhắc nhở người địa Phật là do Hạ Liên Cư từ ở trong tâm, từ ở trong chân tánh, từ ở trong quang minh tạng hướng dẫn nói ra. Và những bài thơ này được cải chánh chép lại và để cho một cái kim chỉ nam cho chúng sanh trong đời hậu thế nương theo đó mà tu hành. Và chúng ta cũng thấy ngài Hạ Liên Cư trong cuối đời ngài, như là trong tiểu sử nói, ngài dù ở trong thân mang bệnh, trong ở trong đó ngày giờ ra đi cũng gần tới, mà ngài cố gắng buông xả tất cả để mà trung thành trì danh niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh Tây Phương. Ở trong đây, trong tiểu sử của ngài chép lại, chúng ta thấy trong cuối đời ngài, ngài ở trong đó mỗi ngày tụng niệm 140.000 câu danh hiệu Phật. Và với cái ý chí, với cái lòng sắt đá quyết cầu nguyện vãng sanh đó, ngài đã vãng sanh. Và khi mà trà tì, họ lượm được 100 viên xá lợi. Nó thành viên xá lợi chứ không phải xá lợi thành xương như chúng ta, mà viên đó đó là cái công phu đó, tu hành, cái công phu thanh tịnh trong tâm của chúng ta chuyển biến thành xá lợi, thành viên xá lợi. Và ngài Hạ Liên Cư, chúng ta biết khi ngài tổ chức Phật thất thì ở trong Phật thất đó cũng lại nổi lên xá lợi, chứ không phải là trà tì rồi mới ra xá lợi. Cho nên trong Phật thất của ngài đang tu như vậy quý vị, vậy mà trong trên chánh điện gì lại nổi ra những viên xá lợi. Nói là cho nên đó là không phải là một vị thường. Và ngài Hạ Liên Cư đó quý vị thấy bức hình của ngài, bức hình trắng đen, thì có một vị luyện tập về khí công, họ nhìn cái bức hình của Hạ Liên Cư nói vị này không phải là người thường. Từ cái ảnh của Hạ Liên Cư họ thấy được là thân hình của ngài trong suốt, chứ không có phải như hình tướng của chúng ta thường, nó trong suốt như vậy. Mà trong suốt như vậy biểu thị chúng ta là gì quý vị? Biểu thị là cái tâm thanh tịnh thấu suốt tất cả, thanh tịnh trong suốt tất cả. Cho nên hình tướng của ngài biểu hiện lên trong suốt là. Và từ những cái biểu hiện đó, trên bức hình đó, Hòa Thượng Tịnh Không nói Phật đang ở sau lưng của ngài phóng quang. Và nếu chúng ta để ý thì đôi dép của ngài cũng phóng quang, cây lá cành lá ở chung quanh cũng phóng quang. Bởi vì cho nên Hạ Liên Cư, người hội tập kinh Vô Lượng Thọ, đây là Phật Bồ Tát tái lai để làm kinh điển cho chúng ta tu hành. Và làm kinh điển cho chúng ta tu hành là tự ngài từ ở trong cái pháp môn thiền mật thượng thủ của Kim Cang, ngài cũng bỏ xuống để mà tự mình nhập thất niệm Phật, cùng hướng dẫn cho mọi người cùng nhau niệm Phật. Bởi vậy cho nên cái lời chỉ dẫn của ngài, phương pháp niệm Phật của ngài, với công phu tu hành của ngài về niệm Phật để mà cầu nguyện bản tâm, chúng ta có thể nương tựa được, chúng ta có thể y cứ đó để làm cho cái công phu tu hành của chúng ta. Đây cho nên tại sao chúng ta lấy thơ nhắc nhở người niệm Phật để mà nhắc lại cho đại chúng một lần nữa làm thế nào tu niệm Phật có thể chắc chắn được vãng sanh. Đây, chúng ta vì thời gian không có, quý vị có thể đọc theo cái quyển thơ nhắc nhở người niệm Phật có tiểu sử của Hoàng Niệm Tổ, và sẽ thấy được cái công phu tu hành của ngài nhất tâm nhất ý hướng về tịnh độ. Và ở nơi đó chúng ta thấy Ngài áp dụng cái công phu tu hành trong cuối đời Ngài, và chúng ta nương theo những lời chỉ dẫn trong thơ nhắc nhở người niệm Phật để tìm cho mình một phương pháp khả dĩ, khế lý, khế cơ, khả dĩ tương hợp với hoàn cảnh bận rộn hay là rảnh rỗi của chúng ta, để mà chúng ta có thể công phu hầu đắc lực, hầu bảo đảm cho con đường bản sanh. Chúng ta không đợi đến giờ lâm chung, mà chúng ta làm thế nào trong hiện đời, trong sinh hoạt hàng ngày có được công phu niệm Phật. Vấn đề đó là vấn đề trọng đại, vì chúng ta biết rằng niệm Phật, vãng sanh Tây Phương là mục tiêu tối hậu, mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Nếu mà không vãng sanh được thì chúng ta lại ở trong luân hồi sanh tử. Thôi thì cố gắng dành trọn cuộc đời còn lại của mình để hướng về Tây Phương Cực Lạc của quý vị. Nếu không, chúng ta đợi đến Di Lặc Bồ Tát ra đời cũng mất hết 567 triệu năm sau. Mà bây giờ chúng ta cố gắng tu hành 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm cũng vẫn là một con số lẻ ở trong 567 triệu năm đó. Cho nên nó thôi thì thế, buông xuống đi, buông xuống để ngày ngày trong đó nhất tâm niệm Phật. Tùy ở trong cuộc sống hàng ngày, tùy hỷ công đức, tùy thuận chúng sanh, tùy duyên độ nhật, không có mong, không có cầu. Đối với người không tranh, đối với sự không cầu, đối với vật không tham, chúng ta không còn lưu luyến gì thế gian này được, mà tất cả buông xuống. Buông xuống được hay không là chúng ta phải như Hòa Thượng Tịnh Không nói, đối với người vô tranh, không tranh nhận, không tranh động, đối với sự không cầu, sự dù ta, đối với vật không tham. Trong đó mới biểu thị cho chúng ta là gì quý vị? Là hiểm ta bà và hân cực lạc. Còn chúng ta vẫn còn ưa ta bà, vẫn còn tranh, vẫn còn giành, vẫn còn chiến, vẫn còn đấu, thì chúng ta nói gì đi nữa cũng không phải là hiểm ta bà, mà vẫn tham ta bà. Cho nên buông đi quý vị. Buông là buông cái này nè. Buông là buông những sự vật, những cái cuộc sống hàng ngày chúng ta không có thể nào khởi lên vọng tưởng phiền não. Hay nói cách khác, một câu niệm Phật đắc lực rồi, vọng tưởng phiền não không còn khởi tác dụng nữa. So đo, tính toán, phân biệt, thị phi, tất cả là việc ở ngoài, không phải là việc của ta nữa. Mà việc của ta hôm nay, ngay bây giờ, làm thế nào niệm Phật được thành phí mà. Nhất tâm bất loạn, chưa mong cầu được, nhưng niệm Phật thành phí nhất định phải làm cho tới. Thì thơ nhắc nhở người niệm Phật, cái tựa đề đó quý vị, nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là ân cần, rất là thân thương, rất là kề cận, nhắc nhở những người niệm Phật. Không có một cái ý nào mà khống chế, mà tranh cầu, mà ở trong đó tỏ quyền, mà chỉ nhẹ nhàng, thơ nhẹ nhàng như vần thơ nhắc nhở những người niệm Phật quý vị. Hay á, tựa đề chính của nó là Liên Tông Diệu Đế Tịnh Ngữ Tam Đắc. Liên Tông Diệu Đế, Liên Tông đây là Tịnh Độ Tông. Tịnh Độ Tông trong đó được mệnh danh, được đặt là Liên Tông. Tại vì sao quý vị? Vì chúng ta ở Liên Hoa Hóa Xanh, ở Liên Trì Ao Báo, ở Liên Hoa cũ phẩm cho nên gọi là Liên Tâm Đà. Rồi ở trong đó Diệu Đế là những lời, những chân đế, những quy tắc ví diệu của Liên Tâm, của những người tu hành mong được cũ phẩm Liên Hoa, mong được tới ao Liên Trì, mong được cận kề với Đức Từ Phụ A Di Đà cùng chư thánh chúng. Cho nên ở đây là những lời, trong đó căn bản quy tắc để chúng ta có thể áp dụng trong tu hành tịnh ngữ tam tắc. Tịnh ngữ ở đây là những lời từ trong chân tánh, không vướng ô nhiễm, không nhúng bụi trần, không xen tri thức, không nương vào kiến thức thế gian, mà từ trong chân tánh, từ ở trong ở đây gọi là từ trong tánh quang minh tạng của Ngài, của Hạ Liên Cư, trong quang minh tạng của Ngài phát ra. Chúng sanh có cảm như thế nào, chúng sanh tâm trạng như thế nào, hình tướng như thế nào, trong tâm nghĩ như thế nào, thì cảm từ trong chân tánh, từ trong quang minh tạng biến ra để mà đối trị, để mà hướng dẫn cho chúng sanh. Giống như chúng sanh đứng ở trước gương, gương mặt như thế nào thì gương nó sẽ chiếu lại như thế đó, để nương cái hình tướng ở trong gương, chúng ta có thể sửa lại gương mặt của mình, có thể điều chỉnh gương mặt của mình cho nó đúng, cho nó đẹp, cho nó trang nghiêm. Cho nên ở đây không phải là kết quả của tri thức kiến giải thế gian, mà là tịnh ngữ, là từ trong chân tánh bổn nhiên thanh tịnh, ứng vào tâm niệm công phu của chúng sanh mà hướng ra để chỉ dẫn lại cho chúng sanh, đổi lại, sửa lại cho nó phù hợp với gì quý vị, với tự tánh Di Đà, với duy tâm tịnh độ, để cho nó có thể tương hợp cảm ứng đến Đức Phật A Di Đà cùng 48 lời đại nguyện nhiếp thoại chúng ta. Cho nên nó quan trọng như vậy quý vị. Nó không phải là thế gian pháp, mà nó gọi là tình ngữ, ba cái quy tắc, ba bài thơ giúp cho chúng ta có thể đạt được công phu là. Nhưng mà mình thấy như vậy có nương theo được không? Có phải học hỏi theo không? Có nương theo để làm không? Nhất định là. Vì nếu chúng ta không nương theo thì nương theo ai? Nương theo thế gian à? Nương theo pháp sư à? Nương theo các thầy, nương theo các vị hòa thượng à? Chưa chắc là. Chúng ta thấy được Hạ Liên Cư, cái quá trình của Ngài, cái tiểu sử của Ngài, cái công hạnh của Ngài, ở trong đó từ đức hạnh, tài năng, trí tuệ, và chúng ta thấy thật sự là một vị cao tăng đại đức, một vị tổ, một vị Bồ Tát để cho chúng ta đáng tin cậy. Mà Ngài sao quý vị? Ngài ở trong đời hiện tại, vào thập niên 1950, nó gần chúng ta quá à. So với Phật thì 2551, 52 năm. So với tổ thì cả ngàn năm. So với vị hòa thượng khác cả trăm năm. Còn Ngài mới cách chúng ta, những bài thơ này chỉ mới có hơn nửa thế kỷ. 1950 nó đã xuất hiện rồi quý vị. Ngài cùng thời với Ấn Quang Đại Sư. Vì ở trong thời Trung Quốc, ở nơi đó loạn lạc, phương tiện giao thông chưa có được tốt đẹp, cho nên ai ở đâu thì ảnh hưởng ở vùng đó, không thể nào lan rộng như là hiện thời hệ thống truyền tin thông tin, những cái hệ thống truyền hình TV nó quảng đại, rồi chúng ta có DVD, VCD đầy đủ cả, cho nên nó phổ biến đến cho tất cả. Còn thời đó các ngài tuy rằng cao tăng đại đức mà sao quý vị không gặp nhau, không thấy nhau, không có được hội ngộ với nhau. Thì ở đây cũng nhờ khoa học kỹ thuật mà chúng ta cũng có thể gặp mặt nhau, hội ngộ nhau, cùng đem những lời của các ngài từ bao nhiêu năm qua để nhắc nhở. Đây chúng ta thấy trong thơ, ở đây đây là quyển tập này, ba bài thơ của Hạ Liên Cư và những bài giảng là nương theo Hoàng Niệm Tổ, dựa theo bài ba bài thơ đó mà giảng lại cho đại chúng, hầu khuyến tấn đại chúng, và được các cư sĩ chép lại trong Niệm Phật Thất 1988. Tịnh ngữ là tuyển tập thơ tịnh độ của thầy tôi lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Đây là lời nói của Hoàng Niệm Tổ, nói đây là tuyển tập thơ tịnh độ của Hạ Liên Cư, thầy tôi là Hoàng Niệm Tổ. Trước tên trước của cuốn sách này là Hoan Hỷ Niệm Phật Trai Thơ Sao, quý vị thấy không? Cái tựa đề nó biểu hiện cho phương pháp, mục tiêu, kết quả của chúng ta là hoan hỷ niệm Phật, chứ không phải rầu rĩ niệm Phật, không phải là chán nản niệm Phật, không phải là chán đời niệm Phật, mà là hoan hỷ niệm Phật. Chúng ta phải có cái tinh thần này, chúng ta phải có tư tưởng này, phải có ý niệm này. Tại sao quý vị? Niệm niệm thấy từ tôn, bước bước thấy tình đồng. Chúng ta phải có cái tư tưởng mình đã gần kề Đức Thế Tôn, mình sẽ đến được với Tây Phương Cực Lạc, mình sẽ về với chúng thanh tịnh đại hải chúng. Cho nên hoan hỷ, vui vẻ, mừng vui sẽ gặp trong đời này, gặp được Thế Tôn. Còn chúng ta thấy thất bại ở trường đời, thấy thân thể ở trong đó nó rã rời, thấy cuộc sống nó chán, cũng là một phương tiện. Nhưng mà chúng ta phải từ cái nghịch cảnh đó chuyển thành thuận duyên, tăng thượng duyên, để mà sao quý vị? Bước bước, như ngài Trung Phong Tiền Sư nói, bước bước tới Tây Phương, niệm niệm thấy từ tục. Niệm niệm của chúng ta, mỗi một câu niệm Phật là chúng ta thấy được Đức Phật A Di Đà. Mỗi một bước chân kinh hành là chúng ta đã gần tới Tây Phương Cực Lạc. Đây á, hoan hỷ niệm Phật trai thơ sao, là những bài thơ để nhắc nhở chúng ta. Bởi vậy cho nên từ hôm nay chúng ta phải đổi lại cái phong thái niệm Phật, cái phong tục, cái tập quán, cái thái độ niệm Phật phải đổi lại. Đúng không? Không có lê những bước dài lê thê thảm, mà những cái bước chân ngắn gọn, rõ ràng, vững chắc. Chúng ta không có niệm ở trong đó lề mề, mà phải niệm hoan hỷ, vui vẻ, đức nhớ, ngắn gọn, trong đó quảng đại mở đăng. Phải chuyển đổi tư tưởng, phải chuyển đổi tâm niệm của mình trong khi niệm Phật lại. Vì sao quý vị? Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Là mà có vị Phật nào buồn không quý vị? Không thấy vị Phật nào buồn cả. Vị Phật nào cũng trang nghiêm, cũng thù thắng, cũng hoan hỷ, cũng vui vẻ, là hiển lộ cái thân tâm của chúng ta đầy đủ trong đó trí tuệ, quang minh, phúc báo, tướng hảo, tài năng đầy đủ, nghĩa là chúng ta gần tới nơi, gần có kết quả rồi kia thì. Nên đó, trong đó cố gắng tinh tấn, mà trong không có, trong tâm của chúng ta không một chút phiền não, không một chút bực dọc, không một chút cao có, không một chút trong đó cưỡng bắt, mà là tự nguyện tinh tấn hàng hai vui vẻ là khác không quý vị? Tinh thần phấn chấn, năng lực tăng cao, vượt hết tất cả phiền não nghiệp chướng, vượt hết tất cả bệnh hoạn, vượt hết tất cả những thấp hèn để chúng ta niệm Phật vươn lên là. Quý vị thấy tâm như thế nào thì cảnh giới nó sẽ ra như thế đó. Còn chúng ta rầu rĩ như thế nào, cảnh giới nó thê thảm như thế đó là. Bây giờ muốn cảnh giới nào quý vị? Hòa hoan hỷ hay là ở đây là cực lạc chứ không phải cực khổ là. Đừng có mang cái mặt dầu rầu về Tây Phương quý vị. Có không? Nó cực lạc mà. Cho nên chúng ta muốn tương cảm, tương ưng với cảnh giới đó, chúng ta phải có cái tâm thức đó. Cho nên đó, niệm niệm như Phật, nguyện nguyện như Phật, hành hành như Phật, trong đó phong thái đều như Phật, đó là một người niệm Phật. Bây giờ chúng ta thấy sao quý vị? Người niệm Phật phải trang nghiêm, niệm Phật phải đẹp đẽ, niệm Phật phải oai phong, niệm Phật phải hùng dũng, niệm Phật phải tỏ được ở trong đó là con của Đức Thế Tôn. Người thái tử mà, quận chúa, công chúa mà, đâu có rầu rầu rỉ rỉ, đâu có mặt héo sầu cái gì. Đây chúng ta thấy hoan hỷ niệm Phật trai sơ sanh vào thập niên 1950 không có quá xa chúng ta. Khế lý niệm Phật hoan hỷ, khế cơ 1950 nửa thế kỷ, quá hay là nửa thế kỷ chứ vị. Cái ảnh hưởng của Phật, của Bồ Tát đến một vùng nào, đến một nơi nào không phải một thời gian ngắn đâu, mà ảnh hưởng của nó tự nhiên nhau, uy lực uy đức của ngài sẽ lan truyền, sẽ thấm nhập, sẽ mãi mãi trong đó. Là giống như ngài nói trong đời mạt pháp, tất cả kinh điển diệt rồi, chỉ còn kinh Vô Lượng Thọ trụ thế 100 năm. Kinh Vô Lượng Thọ trụ thế 100 năm, Hòa Thượng Tịnh Không khẳng định quả quyết là quyển hội tập của Hạ Liên Cư. Cho nên quyển kinh Vô Lượng Thọ của ngài Hạ Liên Cư còn ở thế gian thì hình ảnh của ngài, tư tưởng của ngài, ý niệm của ngài vẫn còn sống mãi với chúng ta, và những lời giáo hóa của ngài, chỉ dẫn của ngài vẫn còn tác dụng để chuyển thức, chuyển biến tâm thức của chúng sanh, chuyển ác thành tâm đó, chuyển khổ thành vui, chuyển ác thành thiện, chuyển phàm thành thánh, phá mê khai ngộ. Ngài, năng lực của ngài, uy đức của ngài vẫn còn tồn tại thì mới có hơn nửa thế kỷ, ảnh hưởng của ngài vẫn còn tác dụng mạnh cho chúng ta. Nếu chúng ta những người có thiện căn, có phước đức, có nhân duyên, trực tiếp gián tiếp nghe những lời khai thị đó, thấm nhập những lời chỉ dẫn đó thì nhất định được thành công, nhất định được kết quả tốt đẹp là. Cho nên với cái nhìn đó, với cái tâm niệm đó, với cái tư tưởng kiến giải đó, chúng ta sao quý vị? Chân tính thiết nguyện, chúng ta y theo lời giáo hóa của ngài mà thực hiện cái quy tắc tu học đó trong cuộc sống của mình, không còn nghi ngờ nào cả. Tính tâm thanh tịnh tức sanh thật tướng là. Chúng ta tiếp tục. Những bài thơ này từ từ thêm nhiều nên được đổi thành tịnh ngữ, không thay những bài thơ nữa, mà góp những bài thơ đó thành những lời thanh tịnh, những cái ngôn ngữ, những cái lời văn để mà hướng dẫn cho chúng sanh. Thơ của thầy Hạ, Hạ Liên Cư, tràn đầy những sự tinh túy của Phật giáo, vì nó được làm từ Đại Quang Minh Tạng tự nhiên tuôn trào ra. Mỗi một câu thơ đều tự nhiên tinh diệu, làm cho người đọc khai mở tâm thức. Cho nên ở nơi đây á, nói rõ cho chúng ta, không phải là tri thức, không phải là ngẫu hứng, không phải là đẹp trời, mà có những bài thơ đó cúng dường cho Phật tử tới tham dự Phật thất, cho họ hoan hỷ vui vẻ ra về. Mà không, đây là những bài thơ tràn đầy những tinh túy của Phật giáo. Chúng ta thấy từ ở quyển kinh Vô Lượng Thọ, mỗi một chữ, mỗi một câu, mỗi một phẩm đầy cả ý nghĩa thâm sâu của đại đại. Mỗi chữ trong đó giáo hóa chúng ta, thực hiện trong đó nhất định được thành tựu. Cho nên ở trong cái quyển kinh Vô Lượng Thọ bất khả tư nghị, đó là trung bổn của Hoa Nghiêm. Tất cả những cảnh giới thâm sâu, những cái vi tế bí tụy pháp hoa, trong đó thâm ảo của Hoa Nghiêm đều có trong kinh Vô Lượng Thọ. Mà trong kinh Vô Lượng Thọ vẫn hội tập đó quý vị, lời văn trôi chảy, ở trong đó ý nghĩ bố cục lại trong gọn gàng, thông suốt trong đó. Bởi vậy cho nên phải là tâm của Phật, của Bồ Tát mới có thể ứng hiện ra thành kinh điển như vậy. Và ở nơi đây Ngài lại dạy cho chúng sanh một cái phương pháp trực tiếp, chứ không phải là gì quý vị, là từ chương đọc và ở trong đó trong đó mà dạy chúng ta thiết thực làm thế nào để đắc được công phu niệm Phật, đắc được sự ích lợi thù thắng nhất, bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hữu niệm. Nên thì thấy mình phải làm sao để cái sự niệm Phật của mình, mỗi câu niệm Phật của mình là được chư Phật mười phương gia trì hộ niệm. Còn nếu không bỏ mất cái công đức này, chúng ta thấy nó lại cũng là tầm thường. Có nhiều người nói tại sao niệm Phật mà có công đức như vậy, tại sao niệm Phật được vãng sanh như vậy, tại sao niệm Phật được khai trí tuệ như vậy. Kinh điển nói rõ ràng, không đủ thời giờ để khai mở, nhưng mà Ngài chỉ chúng ta cái sự phải làm. Quan trọng nhất là cái sự làm, chứ mà ở trong đó chúng ta chấp lý bỏ sự thì ở trong đó bỏ mất cái lợi lớn. Cho nên trong ở đây vị Phật Bồ Tát từ trong Đại Quang Minh Tạng để mà cảm ứng cho chúng sanh muốn cầu về giải thoát, muốn nhập vào chân tánh, muốn thấy được Phật tánh của mình, thì Ngài hướng dẫn cái sự rõ ràng minh bạch. Đại Quang Minh Tạng không phải là tâm của A-la-hán, không phải là tâm của Bích Chi Phật, của Quyền Thừa Bồ-Tát, mà là đại cái gì? Đại Quang Minh Tạng. Cái tạng đó là cái tạng tâm, tạng tánh, tánh giác của mình quảng đại bao la, cảm ứng đó đầy đủ tất cả. Nên ở đây chúng ta có thể thấy pháp môn này, đây đó là viên giáp lạ, từ ở trong chân tạng á, phát ra cảm ứng và phóng ra thâu nhiếp tất cả những chúng sanh có duyên để nhập trở lại biển đại giác của Phật, để nhập trở lại chân tánh Quang Minh Tạng của Phật. Đó là cái năng lượng, đó là cái mục tiêu của Phật Bồ Tát. Không phải phóng quang ra thường, mà phóng quang ra chuyển biến thành âm thanh, thành tịnh ngữ, để từ đó chúng sanh có thể cảm nhận, có thể tiếp thọ, và từ cái phàm phu của mình chuyển biến thành quang minh trở lại, nhập trở lại vào Quang Minh Tạng. Cho nên từ Đại Quang Minh Tạng phát ra và quay trở về nhập lại Đại Quang Minh Tạng. Trên con đường trở về đó, bao nhiêu chúng sanh được thể nhập vào chân tánh là, chứ không phải phóng ra cho chúng ta những bài thơ hay rồi bể vào văn chương, để vào thơ sách, rồi lâu lâu buồn tình có trăng có sao lấy ra mà tụng mà đọc mà ngâm. Không phải, mà cái của nó từ quang minh phát ra, và trong đó chúng sanh tiếp thọ đó rồi, quang minh đó lại quay trở lại. Trong đó như Phật nói, Phật từ ảnh quang minh phát ra, và quang minh đó tủa khắp mười phương, sau đó là quay trở về đi ba vòng, nhập lại trán của Phật, nhập lại ở trong đó miệng của Phật trong đó. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói rõ điều này. Ôi, cho nên chúng ta biết cái kết quả của quang minh là những bài thơ này. Chúng ta không nhận được quang minh, cho nên từ cái quang minh phải chuyển biến thành âm thanh, thành lời nói, biến thành tịnh ngữ, để chúng ta mới có thể nhận được ánh sáng này. Thì nếu người nào mà tịnh tâm, nếu mà người nào định lại, nếu mà người nào ở trong đó, trong đó hướng về Phật cảm ứng, thì sẽ thấy những bài thơ này phát quang, phát quang vậy, nhất định phát quang. Từ trong quang minh tạng, nó là bổn chất, nó là quang minh, thì trong đó tánh chất nó quang minh. Những người nào có tịnh tâm thì sẽ thấy được quang minh của nó phát ra, và ở trong đó sẽ thấy được chư Phật mười phương ảnh hiện. Cái gì là học Phật nó phải nhập vào cảnh giới như vậy, cái gì là, chứ không phải chữ nghĩa thế gian đâu, chứ không phải là ở nơi đây những cái lời nói văn chương khô cằn, những cái lời nói văn chương không có nội dung đâu, mà tất cả đều để mở được cái tâm của chúng ta, quang minh tạng của chính chúng ta. Nói vậy cho nên sao quý vị, A Di Đà Phật cái câu đó có quang minh không? Nhất định là có. Là trong kinh A Di Đà nói rõ ràng tại sao lấy danh là A Di Đà nè, Xá Lợi Phất, vì đó là vô lượng quang. Mình cứ viền niệm coi có ra ánh sáng không, khởi cái tư tưởng muốn thấy quang minh, muốn thấy ánh sáng là tự mình che lấp, mà cứ chuyên tâm, cứ trung thành, cứ hoan hỷ niệm, quang minh tự nhiên phát ra. Là mỗi câu A Di Đà Phật là một ánh quang minh, hình tượng của Phật phóng ra. Thiện Đạo Đại Sư biểu diễn được điều đó, là như vậy, chữ nghĩa biến thành quang minh dễ chứ không có. Là cho nên nó từ đây quý vị phải nhập vào, phải nhập vào, chứ không phải là thơ văn thường nữa, không phải là văn chương thường nữa quý vị, mà chúng ta mỗi một câu A Di Đà Phật là ánh quang minh từ miệng phát ra và quay trở về nhập vào tai. Hai luồng ánh sáng đó đi như cái cầu vòng, từ ở trong miệng phát ra, vòng lại và chui trở lại tai. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhìn xuống cái gì, mắt để xuống, đừng có phóng tâm chạy ra ngoài. Quý vị thử coi coi, coi có quang minh hay không. Bảo đảm là tâm chúng ta tịnh lại, định lại, trung thành, chuyên nhất lại, trí thành, lão thật, không xen tạp, bảo đảm quý vị sẽ thấy được quang minh. Vì đây chúng ta lý giải theo kinh điển và các vị tổ biểu diễn trong đó, và chúng ta, các ngài biểu diễn được, nói chúng ta cũng được, là được không quý vị? Làm Phật còn dám làm, nó chi phóng một chút quang minh, không dám làm sao mà. Quý vị ở biểu làm Phật chịu không à? Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, quả hoa khai, quả có rồi thì quang minh là cái tác dụng của nó thì được. Được không ạ? Cho nên á, niệm Phật á, mình á mặt phải sáng sáng một chút nha quý vị. Niệm Phật á, gương mặt chúng ta phải hồng hào chút, phải trang nghiêm một chút, phải sáng sủa một chút. Là cái niệm Phật nó càng ngày nó càng tối thì nó cái phản tác dụng. Cho nên ở đây á, chúng ta niệm Phật như thế nào, ráng theo dõi thơ nhắc nhở người niệm Phật để lấy được công phu, để trổ được tác dụng, để ở trong đó mọi người thấy được pháp môn này không có cần dụ, không, pháp môn này không có cần khoe, chúng ta tự mình biểu diễn và mọi người sẽ thấy được cái kết quả, thấy được cái diệu dụng của nó, không già, không bệnh, trang nghiêm, đẹp đẽ và cuối cùng là không chết. Về với Phật quý vị, chúng ta không phải vãng sanh nữa. Bây giờ bỏ hai chữ vãng sanh nữa, mà chúng ta nói hoan hỷ đi về với Phật. Sống mà đi chứ phải nằm ấy ở đó Phật. Phật đất trong đó cuốn chúng ta về, không phải đâu. Là thần thức chúng ta thoát ra trong đó, bước lên hoa sen và ở trong đó đứng cận kề Thế Tôn, và một tay duỗi, một tay co, chúng ta đã về đến ao báo liên trì. Cho nên bây giờ chúng ta đổi lại, không phải bản sanh, vì bản sanh giảng không kỹ, giảng không rõ, vẫn còn sợ, là vẫn còn hồi hộp, vẫn còn ở trong đó khắc khoải. Nếu niệm Phật tới cuối cùng đi đến bản sanh thôi, để mai mốt là vài năm nữa cho con nó lớn, vài năm nữa cho sự nghiệp nó thành, vài năm nữa cho nhà cửa nó an ổn, rồi lúc đó tu học Phật thất để mà vãng sanh. Thôi bây giờ chúng ta đừng nói vậy, chúng ta nói mau hoan hỷ đi về với Phật, vậy nó dễ hơn cái gì, nó đỡ lo hơn cái mà khỏi cần vọng tưởng. Chúng ta về với Phật là trên đây nó không còn một cái hoài nghi, không còn một sợ hãi, không còn một âu lo, không cần một bức rứt nữa. Về với Phật hay biết mấy, sướng biết mấy. Là cho nên thôi để mẹ đi trước, để tôi đi trước, để đây chúng ta đi trước, rồi quý vị từ từ đi sau. Tôi cái phước phần của tôi là đã tịnh nghiệp đã thành rồi, thôi để tôi đi trước, quý vị theo sau. Cho nên chúng ta hoan hỷ vui vẻ đi về với Phật. Cái pháp môn vậy nó chuyển thành vậy quý vị. Chứ mà pháp môn nói là pháp môn vãng sanh, thấy thiệt là ảo não. Là vì sao á, hai chữ vãng sanh nó đi cùng với hai cái chữ chết, cái chữ tử, cho nên mới thấy nó thê thảm quá. Nhưng mà chúng ta ở đây đi về với Phật, không còn sanh tử nữa, vậy thì nó dễ nghe hơn, hoan hỷ vui vẻ hơn. Ai nói gì thì nói, ta sẵn sàng vui vẻ chấp nhận đi về với Phật. Hóa không được, được là không có gì cả. Từ đại quang minh tạng của Ngài tự nhiên tuôn trào ra, không có một cái cưỡng bách, không có một cái ý nghĩ, không có một tư tưởng, mà chúng sanh tâm như thế nào, hành trạng như thế nào, tự nhiên lời thơ nó tuôn trào ra để mà chỉ dẫn, để mà hướng dẫn, để mà khai mở, chỉ bày, hầu cho chúng sanh được giác ngộ. Mỗi một câu thơ đều tự nhiên tinh diệu, làm cho người đọc khai mở tâm thức. Nó tác dụng đó quý vị. Mà khai mở tâm thức có nghĩa là chúng ta khai mở quang minh tạng, khai mở trí tuệ, khai mở quang minh đó. Bởi vậy càng đọc càng niệm thì bảo đảm quý vị phải phát ra quang minh. Thấy không? Vì tác dụng của nó đó là tự nhiên, tinh diệu vô cùng. Nó là vi diệu, tinh tế, khó có thể nhận biết bằng kiến thức, bằng trí giải. Để làm đó chuyển biến tâm thức chúng ta, khai mở tâm thức chúng ta, để chúng ta có thể ngộ nhập được cái chân tánh đó, mở hết ra trí tuệ ra. Vậy cho nên nó kinh Phật có tác dụng như vậy kia. Một câu kệ của Phật, chúng ta một đời thấm nhập nó đủ rồi, là không cần cả ba tam tạng, không cần ở tam tạng kinh điển, không cần ở trong đó tất cả kinh điển, mà kinh ở trong đại thừa đó quý vị thấm được câu nào, quý vị thấu được câu nào, chúng ta nhập vào câu nào thì câu đó nó đầy đủ rồi. Kinh Phật nó hay chỗ đó, một câu thôi đầy đủ rồi, chứ không phải nhiều. Tinh à, tinh tiếng à, tinh diệu là, chứ không phải tạp tiếng à, không phải xen tiếng à, mà tinh. Tất cả lời kinh Phật đều nói chữ tinh cái gì, mà chúng ta xen tạp phá hỏng hết tất cả tâm đức, phá hỏng hết tất cả trí tuệ, phá hỏng hết tất cả năng lực. Là bất luận tu pháp môn gì, chứ không chưa không riêng gì pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ thì nói rõ, thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Tịnh niệm mà, chứ không phải tạp niệm, không phải xen niệm, không phải đa niệm trong đó, mà là tinh cái gì. Ai muốn thành công, đây là kinh nghiệm cái gì? Đây là lời Phật, lời Tổ chỉ dẫn chúng ta. Mà kinh nghiệm đó thành công được hay không là do tinh chuyên. Mà quý vị học nhiều, nhiều thầy, nhiều pháp, nhiều kinh, bảo đảm không thành công. Bảo đảm. Mà cái lời này rất nhiều người chống, rất nhiều người không chịu, rất nhiều người ở trong đó là trong đó cái gì phủ nhận. Mà tôi với cái nói thôi đừng nói gì hết, thử đi 3 tháng 6 tháng thôi, coi coi nó như thế nào. Mà cái kết quả đó Hòa Thượng Tịnh Không đã nói, thọ giáo với Lý Bình Nam. Lý Bình Nam đòi 3 điều kiện, ông phải thọ 3 điều kiện này trong 5 năm thì tôi dạy. Không chịu nhận đó, 3 cái quy tắc này tôi không dạy. 3 quy tắc là không đọc, không nghe và không nghĩ. Ai á, kinh sách gì muốn đọc phải hỏi. Nếu mà không hỏi, không được tự ý tìm đọc, không tự ý mở ra, không đọc là bất cứ giảng sư, pháp sư, hòa thượng, đại đức, cao tăng gì giảng trong đó không được đi nghe nếu không có sự chấp nhận của tôi. Và cuối cùng những gì ông học, sở học của ông đã học kỳ trước không được lấy ra dùng. Người thấy không? Ngay cả học của chương gia đại sư trong 3 năm trời, những kinh nghiệm đó cũng không được lấy ra dùng. Ai hỏi gì đó, không có biểu tôi biết, không có được. Tâm định lại cái việc tinh chuyên vào một pháp môn của Lý Bình Đẳng. Mà thưa quý vị, trong hàng trăm đệ tử, trăm ngàn đệ tử của Lý Bình Đẳng, ngài chỉ có bắt có 10 người, 20 người thọ cái quy tắc này thôi. Còn tất cả những đệ tử khác đều là tùy thuận chúng sanh, tùy vị công đức. Tại sao quý vị? Vì họ không phải là học sinh chánh thức, mà họ là những học sinh dự thính mà thôi. Hàng trăm ngàn người chỉ tuyển ra 10 người, 20 người thôi. Tin là thành công hay không là do tin. Bởi vậy quý vị có thể bản sanh được hay không đều cũng là một câu A Di Đà Phật. Ngoài câu A Di Đà Phật này ra khó thành tựu. Muốn mau chóng diệt phiền não, muốn mau chóng phủ phiền não, muốn chịu mau chóng đoạn phiền não cũng là nhất môn. Còn cái vị nhị môn trong đó phiền não không phủ được, nghiệp chướng không che được. Tại sao quý vị? Phủ đầu này nó hở, vẫn còn hở, lại đi qua đầu kia, chưa có gì ra cái gì hết, mới phủ được cái này nữa à, rồi chúng ta qua đầu kia làm cái khác. Rồi chúng ta trở lại thì cái chỗ này nó hở, nó hở rồi phủ nữa. Cho nên nó cái nào cũng không ra cái nào. Bởi vậy muốn được thành công thì sao quý vị? Phải tinh diệu. Những bài thơ của Ngài tinh diệu là tự nhiên trong đó, nó sẽ làm tâm trí chúng ta khai mở. Đang đây giới thiệu cho quý vị thấy không? Chúng ta phải vào công phu là. Còn nếu mà không vào công phu đó, thì trong đó chúng ta đới nghiệp vạn sanh, mà đới không nổi, phủ không nổi, che không nổi, đậy không nổi, cho nên vãng sanh không được. Người xưa làm được cái không cần gì, ngu cũng thành công, đồng cũng thành công, nghèo cũng thành công, trong đó giàu cũng thành công, tất cả mọi người thành công y theo phương pháp đều thành công, bất luận á, giai cấp nào, bất dụng, bất luận tầng lớp nào, y theo phương pháp thì thành công. Chứ không có luận là sang hèn, giàu nghèo, không có luận thông minh ngu đần, mà luận có y theo phương tiện của Phật mà không. Thì mọi người quyết định là, và nghĩa là nghĩa của chữ tịnh ngữ có thể nói là những lời cảnh tỉnh cho những người tu tịnh độ. Cũng có nghĩa là tánh thanh tịnh bổn nhiên, đương sanh thanh tịnh tâm, vô lượng thanh tịnh giác. Ở đây cái ý nghĩa của chữ tịnh ngữ ở trong đó có thể là lời cảnh cáo, cảnh báo cho ai? Cho chúng ta là những người tu tịnh độ. Bởi vì chúng ta coi coi trong bài thơ này, những lời này cảnh cáo chúng ta những điều gì phải nhất định nó tuân theo. Vì sao quý vị? Vì chúng ta niệm Phật mà không biết đi đâu, không biết ai tiếp dẫn. Lý Bỉnh Nam nói niệm Phật cuối cùng được Diêm Vương tiếp dẫn, niệm Phật cuối cùng được các ngạ quỷ La Sát tiếp dẫn, niệm Phật cuối cùng được Hắc Bạch Vô Thường tiếp dẫn. Cho nên nó tâm như thế nào thì cảnh giới nó ra như thế đó. Cái miệng của chúng ta không thay đổi được, mà phải tâm niệm. Tâm niệm gì nó ra cái đó. Nên ở đây nói rõ chúng ta là những lời cảnh cáo cho những người tu tịnh độ. Hôm nay chúng ta họp lại ở đây, cùng với nhau đây để mà hướng về Tam Bảo, hướng về Phật, hầu có thể học, có thể tu, có thể về với Phật. Nên ở đây chúng ta không còn nói khách sáo nữa quý vị. Vì đây em quy y rồi, ai cũng là diệu âm hết rồi, ai quy tên hay học hết rồi. Cho nên nó phải học ra cái gì, phải học thành cái gì, chứ không phải giới thiệu ở ngoài này. Mà bây giờ chúng ta đi vào lấy thơ nhắc nhở người niệm Phật để mà chỉ cho chúng ta rõ ràng làm thế nào để tu thành công, làm thế nào để đắc tam muội, làm thế nào để niệm Phật thành tín, làm thế nào để cảm ứng được Tây Phương Tam Thánh, làm thế nào để được về với Phật. Đây nói rõ rồi quý vị, chứ không có nói nó bóng gió, sợ nó không chịu tu cho nên nó nói không hết. Mà ở đây chúng ta nói thật ra luôn, trong những bài này nói chúng ta tối kỵ người niệm Phật như thế nào, nhất định chúng ta cần phải tránh, cố đi tránh trong 3 năm, cố làm trong 5 năm, tự nhiên nó thành công. Đừng có mình ráng theo cái phương pháp, phương tiện của Phật trong 3 tháng, 6 tháng đi. Giống như hòa thượng chịu y giáo của Lý Bình Nam trong 3 tháng, 6 tháng, ngài thấy có kết quả. Kết quả hoa vọng tưởng bớt, trí tuệ tăng. Vì sao quý vị? Hãy mà ai hỏi gì không biết, không biết thì không lấy kinh nghiệm, tư tưởng kiến giải đã học đời trước, lần trước đem ra áp dụng, không cấm không cho dùng những cái sở học lúc trước. Lý Bình Nam nói, ông mà lấy sở học lúc trước ra mà dùng thì chết. Cho nên ai hỏi gì tôi biết, hay là ai hỏi gì A Di Đà Phật, vậy đó, không khởi vọng tưởng kiến giải, tư tưởng là. Rồi đi nghe thì không cho đi nghe, đọc thì không cho đọc, chỉ có trong tâm á, thâm nhập vào cái pháp môn của Lý Bình Nam, những lời dạy của ngài như thế nào, chỉ trong đó thấm nhập vào, không xem đạt vào. Tự nhiên cái vị vọng tưởng không có tà lanh nữa. Ai hỏi gì không tà lanh nữa, mà cứ cái điềm đạm trong đó, an nhàn nhẹ nhàng, tôi không biết là. Mới đầu thì cưỡng bách, về sau cái tự nhiên tôi không biết. Trong thơ nhắc nhở người niệm Phật dạy chúng ta gì? Hãy liều mạng làm một người ngu đi thì thành công. Giống y cái phương pháp dạy trong đó đều cái nội dung giống nhau, cái phương tiện, cái lời trình bày nó khác thôi, chứ giống nội dung đều là giống nhau. Còn chúng ta sao? Tàm lanh nhanh nhậu đoạn. Đúng nè, không tới đâu hết, đoạn cái gì chứ không có dịu, không có tin chút nào, nhanh nhậu lắm, tưởng là hay lắm, sáng láng sáng suốt, nhanh nhẹn lắm. Đó, trong cái Việt Nam gọi xà lanh nhanh nhậu đoạn. Bởi vậy cho nên nó không có an nhàn, không có điềm đạm. Trong thơ nhắc nhở như thế nào? Không có bình thản, không có tự tại với cõi đời, mà luôn luôn á, tâm viên ý mạn, như vượn như ngựa vậy. Thôi bây giờ trần nó đi, ngăn nó đi, để làm sao tâm chúng ta định lại, an định lại, cảm ứng quang minh của Phật. Đây là những lời cảnh cáo cho chúng ta những người tu tịnh độ. Cũng có nghĩa là cái tịnh ngữ đó cũng có nghĩa là tánh thanh tịnh bổn nhiên, đương sanh thanh tịnh tâm, vô lượng thanh tịnh giác. Tịnh ngữ đó cũng có nghĩa là cái tánh chúng ta sẵn có là. Sẵn có như thế nào quý vị? Nếu chúng ta tịnh tâm lại thì tất cả vô lượng nghĩa sẽ tuôn trào ra không chướng ngại. Còn bây giờ chúng ta nhanh nhẹn tình thức thì tự nhiên nó chướng ngại tất cả những tài năng, tài nghệ, trí tuệ đó. Bởi vì tịnh ngữ của ngài tuôn trào ra được vì tâm của ngài thanh tịnh. Cái hình ảnh của ngài Hạ Liên Cư, cái hình ảnh của ngài người ở trong đó có công năng dị biệt, thấy được nó trong suốt, đã đi ở đây không thấy được tận mặt ngài, thấy cái hình mà thân thể của ngài trong suốt. Bởi vậy cho nên ở trong đó tự nhiên nó phóng ra, tuôn trào ra những tịnh ngữ. Chúng ta đây cũng vậy, nếu mà tâm chúng ta thanh tịnh, niệm Phật có cho nó tinh thuần thì tự nhiên những tịnh ngữ sẽ gọi là Phật nói ta chưa hề thuyết pháp. Còn chúng ta thì cái gì cũng biết hết, cái gì cũng thuyết được hết, cái gì cũng nói được hết, mà quý vị không phải nói pháp, chuyển thành nói thế gian. Còn Phật không nói mà tự nhiên ngài nói ta chưa hề thuyết pháp. Là nếu mà người nào nói ta có thuyết pháp, nghĩa là bán Phật, bán pháp, bán thần. Đây sao quý vị? Tự nhiên tuôn trào là ta chưa hề nói một câu, chưa hề có tư tưởng, chưa hề có một kiến giải, chưa hề có một chủ đích, chưa hề có một định kiến. Có một định kiến, có một tư tưởng, có một kiến giải, là tình thức. Cho nên ta chưa hề có những cái đó. Tâm của ta vẫn trong suốt. Gương kia hiện tất cả những tướng của Phật tử ở đây, nhưng mà nó nói ta chưa hề có một tướng nào, ta chưa hề sanh ra một tướng nào. Nếu mà nói gương kia có sanh tướng ra thì đó là người đó phỉ báng cái tánh chất của ta. Quý vị thấy cái gương không? Hiện tất cả gương mặt của chúng ta mà nó có hiện tướng không? Nó có sanh tướng không? Không có một tướng sanh ra. Người ta đi thì gương đó vẫn vằn vặc như như bất động. Người ta tới thì gương đó hiện ra tướng của tất cả chúng sanh, mà đi rồi thì không còn một tướng nào. Tâm của Phật cũng vậy. Bây giờ chúng ta muốn trở về cái tự tánh thanh tịnh bổn nhiên đó, đương sanh thanh tịnh tâm vô lượng bình đẳng giác đó, hay là chúng ta muốn vào tình thức, thế gian thức, kiến thức? Mới vậy trong thơ nhắc nhở người niệm Phật dạy chúng ta chuyển thức thành trí, chuyển bát thức thành tứ trí. Phải ráng mà chuyển cái vị. Còn chúng ta không chuyển, nó chuyển mình à. Nó chuyển trí của chúng ta, trí tuệ vốn sẵn có chúng ta bằng tình thức sanh diệt. Thôi bây giờ ráng niệm Phật chuyển nó thì cái vị. Một câu A Di Đà Phật thậm thâm vi diệu thuyền sẽ đưa chúng sanh từ phàm phu đi vào cõi thánh. Đó là tánh thanh tịnh bổn nhiên, căn bổn tự nhiên sẵn có. Đó là giống như kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm đều nói chúng ta những cái điều này. Chúng sanh nó vốn sẵn đầy đủ tánh chất của Phật. Bây giờ Phật tới đây không phải tạo nên nó Phật tánh cho chúng sanh, không phải đưa chúng sanh trí tuệ, không phải đưa chúng ta diệu dụng, mà chỉ là khai mở ra cái việc, mở ra, mở những cái vô minh phiền não nghiệp chướng, những cái sai lầm chúng ta rồi, rồi chỉ khai thị, chỉ cho chúng ta thấy đó Phật tánh đó, chân tánh đó, trí tuệ đó, bổn nhiên đó, thanh tịnh như vậy đó. Bây giờ con làm sao nhập lại cho nó, nhập không sao, làm thế nào để gặp gỡ nó, tiếp xúc với nó và cuối cùng nhập vào nó. Cho nên đó, nhân duyên, đại sự nhân duyên của Pháp Hoa, đại sự nhân duyên của Phật ở thế gian này không ngoài khai thị ngộ nhập tri kiến Phật vốn sẵn có của chúng sanh. Và ở đây pháp môn này cũng vậy, chúng ta niệm Phật để mà chuyển thức thành trí, để mà bỏ hết tất cả những vọng tưởng kiến giải đó, nhập trở lại tự tánh A Di Đà, nhập trở vào biển đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, biển đại nguyện đại giác của chư Phật. Đây cái mục tiêu của chúng ta là như thế đó. Cho nên ai nói gì nói, ai làm gì làm, ai suối gì suối, chúng ta vẫn trung thành niệm một câu A Di Đà Phật. Niệm một câu A Di Đà Phật, quý vị nhập vào biển đại giác của Phật, đầy đủ thần thông trí tuệ năng lực, đầy đủ chúng sanh ở trong đó tự tại vô ngại. Ai nói thôi đừng niệm Phật, niệm 10 câu buổi sáng rồi đi làm Bồ Tát đạo. Chúng ta đi đâu quý vị? Đi vào trong ta bà khổ hải. Còn bây giờ chúng ta niệm Phật là nhập trở lại biển đại giác. Trong biển đại giác đó có tất cả diệu dụng thần thông để mà phổ độ chúng sanh. Còn quý vị làm Bồ Tát đạo, nhập ta bà, nhập trần lao. Mà nhập ta bà, nhập trần lao, hạnh Bồ Tát kẹt một cái nhập rồi nó bị chuyển vô trần lao, không ra được. Khó ở chỗ đó. Vẫn là mê, vẫn bị trần lao chuyển, vẫn bị trần lao chuyển đổi. Cho nên không biết rằng nhập vào biển đại giác thì có đủ tất cả. Bọt ở đâu quý vị? Bọt bong bóng ở trên mặt biển đó là Biển là gì? Biển là biển đại giác đó là. Khi chúng ta nhập vào biển đại giác thì bọt bong bóng đó chúng ta che chở ôm ấp nó luôn. Còn cái vị nhập vào bong bóng, bong bóng bể rồi lại luân chuyển qua một bong bóng khác, luân chuyển luân hồi trầm luân và không bao giờ thấy biển đại giác. Cho nên ai nói gì nói, trung thành nhập vào biển đại giác của chư Phật đi quý vị. Rồi trong biển đại giác đó quý vị có đủ tất cả, muốn làm gì thì làm, muốn lặn sâu dưới đáy biển thâm sâu Phật pháp tạng thì đi, muốn nổi lên mặt biển để cứu độ những cái bọt bong bóng, những chúng sanh trong những bọt bong bóng đó thì vẫn tự tại tùy duyên tự ý, không có một chút nào mà chẳng thể tự nhiên vô cùng. Cho ai nói gì nói, thôi tôi đi về biển đại giác cái đã, ta nhập vào biển đại giác cái đã, rồi lúc đó tính cái gì. Còn bây giờ bọt bong bóng người ta chưa thấy. Bọt bong bóng là cả thế giới trong đó, mà người ta chưa hiểu được sự chuyển lưu, sự chuyển đổi của nó. Nói gì, những chúng sanh chúng ta ở đây là những chúng sanh trong cái bọt bong bóng đó. Một bong bóng là một cõi nước, mà chúng ta là một thành viên, một phần tử nhỏ nhoi trong cái cõi nước đó. Chúng ta là một phần quá nhỏ trong cái bọt bong bóng đó. Bây giờ nhập xuống biển đại giác thì sao quý vị? Thầy đủ hết. Quý vị bao hàm tất cả những bọt bong bóng, nó bao hàm tất cả những trần lao, bao hàm tất cả những thế giới, đi qua tất cả quốc độ. Một buổi sáng cúng dường 10 vạn ức Phật độ, được không quý vị? Được. Là tại sao? Vì bây giờ chúng ta là biển đại giác rồi. Không có một bong bóng nào, không có một quốc độ nào, không có một cõi Phật nào ngoài biển đại giác đó kìa. Bởi vậy trên đơn đó Phật nói trong đây 10 vạn ức Phật độ là nói cái số lượng cho chúng ta có thể tương ưng. Chứ thật ra một ý niệm chúng ta trong cái biển đại giác đó cúng dường vô lượng vô số cõi Phật trong một sát na. Đây cảnh giới đó quý vị, cảnh giới của người niệm Phật đó, chứ không phải là một cái phương pháp tầm thường chỉ để dành để độ cho những người già cả, không có trí thức, không có trí tuệ, không có thông minh, không sáng suốt. Thôi Phật an ủi cho họ một câu A Di Đà Phật để trong đó để an ủi họ, không phải. Là đây là phương tiện của Phật, đây là cứu cánh của Phật. Phật á, chư Phật mười phương lìa pháp môn này dưới không thể nào độ hết vùng sanh. Thập phương pháp giới chư Bồ Tát nếu mà rời pháp môn này không thể viên thành chánh giác. Cho nên ở cõi này một vạn ức Bồ Tát không gặp pháp môn này phải thối chuyển tâm Bồ Đề. Này quý vị thấy phương tiện của Phật, cứu cánh của Phật, người thường không thấy được đâu. Ngay cả Bồ Tát cũng không hiểu được năng lực của Phật với Phật đâu. Thôi bây giờ làm thế nào để nhập vào biển đại giác đó quý vị? Để nhập vào cái bản tánh thanh tịnh bổn nhiên tự nhiên đầy đủ đó, niệm Phật quý vị. Theo cái đó, một câu A Di Đà Phật trợ chúng ta, một niệm giác chúng sanh là Phật. Bởi vậy cho nên chúng ta sao quý vị, dám làm Phật. Chúng ta đang niệm Phật đó, trong khi đang niệm Phật đó tương ưng là đang làm Phật ngay đó. Mà khi làm Phật, được làm Phật, làm Phật được rồi, nghiệp chướng phiền não chỉ là bong bóng bọt. Này quý vị, cái đạo lý thâm sâu đó phải hiểu là. Cho nên tại sao một câu niệm Phật tương ưng đoạn trừ 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Câu này nghe dễ, nghe rồi mà chúng ta không hiểu nó. Thì ra khi mà chúng ta đang niệm Phật có nghĩa là đang làm Phật, đang thành Phật đó. Phật nào ở địa ngục, Phật nào đọa súc sanh là chỉ là do chân tánh biến hiện, hóa hiện xuống đi độ chúng sanh thôi. mà Phật vẫn là tự tại an nhiên. Ở vậy khi mình niệm Phật tương ưng rồi, khi niệm tất cả nghiệp chướng của chúng ta đều biến đổi thành Bồ Đề, phá phiền não, chuyển biến phiền não nghiệp chướng thành Bồ Đề, thành phương tiện. Giờ có chuyển không quý vị? Họ vẫn chịu nó mê, đắm mình trong mê, để rồi bị la sát quỷ nó đầy đọa, để cho nó hành hạ, nó tra tấn chúng ta làm, để chuyển đổi trong đó. Tại vì chúng sanh không giác, cho nên nó học Phật chỉ có ở nhờ cái chữ giác. Mà chữ giác đâu quý vị? A-di-đà Phật. Nếu mà chấp trì danh hiệu, nếu mà giữ cái giác đó, chuyên tâm, chuyên ý giữ cái giác đó, thì đến một ngày nào tương ưng một ngày, một niệm tương ưng, chúng ta là giác. Vô lượng giác là A là vô, Di Đà là dự lượng, Phật là giác. Cho nên nó cứ phiền não tới, A Di Đà Phật, biến đạo đổi nó thành Bồ Đề. Nghiệp chướng tới, A Di Đà Phật, biến đổi nó thành phương tiện. Trần lao tới, A Di Đà Phật, biến thành ở trong đó một cái phương pháp để thiện xảo phương tiện độ chúng sanh. Nên nó bất rời an dưỡng nhập ta bà, thiện trong đó, thiện lấy phương tiện là lấy trần lao làm Phật sự. Con nguyện như vậy Phật chứng tri. Cho nên bao nhiêu phiền não, bao nhiêu nghiệp chướng của con biến đổi thành phương tiện, thành trí tuệ, thành phương pháp để độ lại chúng sanh. Cho nên nó đây thù thắng như vậy, vi diệu như vậy, cao thượng như vậy, mà là phương pháp là sao? Dễ dàng tất cả mọi người đều có thể làm được. Giờ chúng ta đổi lại cái ý niệm niệm Phật nha, đổi lại cái tư tưởng niệm Phật nha, đổi lại cái phương pháp niệm Phật nha. Để làm sao? Đang thành Phật mà phải trang nghiêm, là đang làm Phật phải trong đó phải được cái tướng hảo, là đang thành Phật trong đó làm cái mô phạm cho chúng sanh, thì trong đó hành động, lời nói, việc làm của mình phải tương ưng. Là đây nên niệm Phật, niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Nên nó đóng như quý vị, bài bản có rồi, kịch bản có rồi, lấy ra mà đóng đi. Là ở đâu đóng? Ở tất cả mọi nơi đều có thể đóng được, hoàn cảnh, môi trường, địa vị, giai cấp nào biểu diễn được cái gì, trần lao như thế nào, ngay chỗ đó thành phương tiện, thiện xảo phương tiện. Khó khăn như thế nào thành tối thắng, thành tăng thượng duyên. Đây quý vị thấy, không có phân biệt tuổi tác, không có phân biệt giai cấp, không có phân biệt trình độ. Chỉ cần chúng ta lấy quả giác của Phật, niệm nó ở trong tâm, quả đó là nhân, nhân đó biến thành quả, vượt hết tất cả. Đây, bổn nhiên là, bổn nhiên là căn bổn, là tự nhiên như vậy. Tại thánh không tăng, tại phàm không giảm. Bổn nhiên như vậy tại già không lẩm cẩm, tại trẻ không non nớt. Bổn nhiên thanh tịnh như vậy, cho nên tại giàu nó không hay, mà tại nghèo nó không dở. Nó thanh tịnh bổn nhiên như vậy. Cho nên đừng có sợ mình đã già, đừng có sợ mình đã lẩm cẩm, đừng có vọng tưởng mình đã lục căn đã yếu kém, đã khù khờ. Mà chỉ sợ chúng ta không chịu niệm Phật cho căn tánh bổn nhiên nó phát ra. Cho nên tôi nói tất cả đều là vọng tưởng, già cũng là vọng tưởng, đau cũng là động vọng tưởng, nhức nhối cũng là vọng tưởng, khổ âu sầu đều, tất cả đều là kết quả của vọng tưởng, của vọng tâm biến ra. Bây giờ người nào chịu bỏ vọng tâm, bỏ vọng tưởng, bỏ ta bà, thì bổn nhiên thanh tịnh tự tánh tự nhiên hiện lộ. Thầy ơi, Phật nói ta đừng có chạy theo sanh tử nữa, là đừng có đuổi theo sanh tử luân hồi, đừng có đuổi theo già nuôi cũ kỹ nữa, là đừng có bám vào cái thân á, cái thân cái thân á bất tịnh, cái thân á cũ kỹ bệnh hoạn, cái thân sanh diệt này nữa, hãy buông xả đi, hãy niệm á, niệm á hồn nhiên tự nhiên vui vẻ, bỏ hết cái đó đi. Còn chúng ta sao? Vẫn chấp vào cái thân này, vẫn bám vào cái thân này, vẫn lo cho cái thân này, vẫn ở trong đó nuông chiều nâng niu cái thân này, mà không biết ở trong đó hãy dùng cái năng lực của mình để chuyển biến hàng tỷ con tế bào, hàng tỷ chúng sanh chúng ta trở thành trẻ trung, trở thành tinh hoa, trở thành sáng mạnh đi à. Tại sao biến nó già nua chi quý vị à? Mỗi ngày có bao nhiêu triệu tế bào sanh ra, nó sanh ra chúng ta biến nó thành già liền à? Kỳ quá vị, hãy biến nó trẻ đi, ai bắt chúng ta già? Tại vì vọng tưởng viên đạo bắt chúng ta phải già. Về hưu rồi á, tự nhiên tóc bạc hơn, về hưu rồi tự nhiên mặt nhăn hơn, về hưu rồi tự nhiên thân thể yếu kém hơn, yếu kém xong rồi nó già hơn rồi nó bệnh hơn rồi gần tới rồi đó. Là cái ý nghĩa tử nó tới cái gì? Chết nó tới. Có người đó mua sẵn cái áo quan để ở nhà, mua sẵn trong đó để ngon, đến khi mình chết đó có cái áo quan này nó cũng ngon, cũng tốt, cũng là chắc. Cho nên ở nhà cái gì để sẵn cái quan tài đó nè, mua sẵn quan tài để đó, ý nghĩ luôn luôn ta chết ta phải nằm trong đó, cho nên nó một thời gian sau chết thiệt. Này quý vị thấy, tư tưởng kiến giải đều là vọng tưởng, bỏ xuống đi, niệm Phật đi, làm niệm đi quý vị à. Tự nhiên bản giác chúng ta khởi ra là chúng ta sẽ bước lên đài sen, là chúng ta sẽ về với Phật à, vô lượng thọ. Là đây quý vị chấp nó làm gì, kệ nó đi, cứ lì ra trong đó, đau đau cả đời rồi, bây giờ đau thêm chút cũng sao, chó mặt mày đau tao niệm Phật tới. Quý vị thấy không, đau một cái là sao, ôm bụng ôm đầu trong đó không còn niệm Phật. Bây giờ mình đau, mình đau cho nó đau đi, mình trong đó mình nó ôm đầu ôm bụng nó cũng đau, thôi bây giờ ngồi lại A Di Đà Phật, A Di Phật, mình nó lướt qua cái đau. Ráng đi, là ở trong đó, ở trong cái đường tử thấy được đường sanh, là trong cửa tử thấy được cái cửa sanh cái gì. Còn chúng ta cứ đắm đầu tìm đến cái đường mà sống, sống được không, là sống thêm được không quý vị? Mong như sống không được, là bởi vì cho nên từ cái đó chúng ta vượt lên, tiến lên trong đó, hãy phá vỡ tất cả. Ở đây pháp môn này là không chết không tử, là cho nên cứ niệm tử đi quý vị, đừng có lo. Phật gia trì, ngài có năng lực, có thần thông, có diệu dụng mà tính đi, là còn chúng ta sao? Hãy mà ngài gia trì cho chúng ta được chút rồi cái nó bỏ, nó giải đại, nó phải thôi đỡ bệnh rồi kệ nó, để ngài quan bên giờ đi tới. Còn nó hồi bệnh lại cái này, nó lại đem ngài ra ở giữa nhà trong đó lễ lại niệm trong đó, nó cứu con, cứu khổ cứu nạn. A Di Đà chưa tin lấy qua thấy âm ra, nào cứu khổ cứu nạn, cứu được ba hôm lại bỏ đi, xong rồi bỏ. Cho nên Phật á, biết được như vậy, khi mà nó quyết định đi trong đó, ta gia trì cho nó thêm tuổi thọ. Nó quyết định nó trong đó về, ta nhất định gia trì cho nó thêm sức khỏe. Ngài có vô lượng thọ, chia chúng ta một chút thọ mạng, có gì là mất cái gì? Hãy tin nữa. Cho nên người nào chịu niệm Phật đó, tự nhiên nó sống lâu, không phải sống lâu ở thế gian này để hưởng thọ, mà sống lâu ở đây để làm sao nghiệp chướng chúng ta từ từ vơi, công phu tăng lên và vững vàng để mà tạm sanh. Chứ không phải Ngài cho chúng ta thọ mạng ở đây để mà hưởng thọ ở đây đâu. Hưởng thọ ở đây chúng ta còn đắm say nữa, nhất định Ngài không làm. Nói quý vị cứ tin đi, tin tưởng đi, thì chưa có công phu Ngài gia trì tuổi thọ. Chúng ta thấm nguyện, con á quá già rồi mới tập Phật pháp, con á là hết rồi nữa, đến cuối đời mới gặp được cái pháp môn này, thôi thì ân cần tha thiết mong Ngài gia trì cho con, tuy là gặp muộn màng cũng mong được vãng sanh. Thì với cái khấn nguyện đó, nguyện ước đó, Ngài cảm ứng cho quý vị, và quý vị vượt qua hết tất cả phiền não tập khí, qua hết tất cả những cái cảnh giới ô nhiễm, tự nhiên mình thắng tất cả tập khí đê hèn, và chúng ta có được công phu gì cái gì, phủ phiền não đứng vững để Đức Phật phóng quang tới tiếp dẫn, chứ không phải công phu chúng ta thành tựu mà đây đứng vững chút đi, ta buông dây xuống rồi ráng chụp, nên chúng ta chưa chụp được, cho nên nó là Ngài vẫn còn phải gia trì định cho chúng ta một chút, chứ không phải công phu chúng ta giác ngộ, không phải công phu định cho nó, mà công phu làm thế nào đứng vững trên phiền não nghiệp chướng, vững trên sanh tử, đứng tâm bất điên đạo, tức đắc vạn sanh A Di Đà Phật. Làm thế nào đạt được điều này? Cho nên nếu chúng ta chưa đạt được, cho nên Ngài gia trì cho thả phao xuống cho nó bắt được, cho nó định một chút. Nó phao không được đó, cho nó thả cano xuống, nó làm đủ mọi cách để chúng ta vững trên cái phao đó, vững trên cái cano đó, rồi máy bay đáp xuống vớt chúng ta lên. Hay không quý vị? Bởi Phật có cao minh, có năng lực, có thần thông như vậy. Chỉ cần chúng ta cố gắng hợp tác đi, hợp tác đi quý vị à. Còn chúng ta vô tình quá, vui á, không có gì làm thì lấy Ngài ra niệm. Mà ở trong đó khi có chuyện vui vẻ hoan hỷ, trong đó yêu đời hay là cảnh giới nó khởi ra, lại bỏ Ngài xuống. Cho nên chúng ta bỏ Ngài xuống tự nhiên là, mà trong đó trân trọng để mà niệm lại không có. Bởi vậy người nào mà trân trọng trung thành niệm, nghĩa là họ vững vàng trong biển khổ đó. Và ở trong đó Ngài nhất định có cơ hội để cứu được chúng ta. Còn chúng ta không cho Ngài cơ hội, chứ không phải Ngài dị tìm, Ngài tỷ tìm một ai, mà chúng ta cố gắng phủ phiền não nghiệp chướng cho Ngài cơ hội, thì Ngài sẽ ở nơi đây nhất định sẽ cảm ứng đến chúng ta. Tịnh là tịnh niệm tương kế, ngữ là lời nói của âm thanh trong tâm, tịnh ngữ là sự hiển hiện của tâm thanh tịnh và lời khai thị của tánh giác. Thanh tịnh khôi phục tánh bổn nhiên thanh tịnh mà tịnh niệm luôn tiên tự liên tục. Cho nên chúng ta thấy rõ tịnh đây là tịnh niệm tương kế. Tương kế là không gián đoạn, tịnh là không xen tạp, niệm của chúng ta không xen tạp, liên tục như vậy, không để nó gián đoạn. Ngữ là những lời, những cái âm thanh từ trong chân tánh, trong tâm của chúng ta phát ra. Bởi vậy chúng ta lấy cái âm thanh nào trong đó rõ ràng minh bạch, Phật nói thôi lấy âm thanh Phật đi, đừng có lấy âm thanh nào nó loạn trong đó. Nên chúng ta được để cái âm thanh Phật, cái danh hiệu của Phật ở trong đó, cứ liên tục niệm trong đó, liên tục tương ưng trong đó, thì ở đây gọi là tình ngữ. Mà chúng ta nói tạp ngữ thị phi là chúng ta bị kẹt vào trong thập ác. Mà nếu mà chúng ta để cái khẩu nghiệp của chúng ta biến thành tình ngữ, thì nơi đó chuyển thập ác thành thập thiện, thành đại công đức. tròn đời ở đây thấy được điều này. Chúng ta ngữ là gì quý vị? Là cái tâm thanh tịnh, là cái tánh giác, là cái tánh bổn nhiên sẵn có, là cái quả đức của Phật, là cái kết quả tu hành thanh tịnh trí tuệ của Phật. Chúng ta lấy cái ngữ này, cái âm thanh này để mà liên tục khởi ra, phát ra trong tâm và ra khỏi miệng, thì đó tịnh ngữ này nếu mà ai áp dụng nó, ai thực hành nó trong một thời gian, thân khẩu ý của họ tự nhiên cảm hóa chuyển biến thành chân tánh, thành cái quả giác của Phật. Này nó quan trọng cái chỗ là chúng ta lấy cái danh hiệu của Phật. Mở danh hiệu của Phật ở đây phải biết là quan trọng. Trong kinh A Di Đà gọi là chư Phật danh. Ở trong hồng danh sám hối gọi là Nam Mô. Nam Mô Pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Sau khi nói tất cả những danh hiệu của chư Phật, 80+ danh hiệu của Phật rồi, kết luận cuối cùng là Nam Mô Pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Cho nên chúng ta lấy cái danh hiệu này là biểu thị cho pháp giới, biểu thị cho quả giác, biểu thị cho trí tuệ, năng lực thần thông. Và chúng ta cứ phát nó ra từ trong tâm và nó liên tục cho nó tương kế, cho nó tịnh niệm không xen tạp, thì tự nhiên nó sẽ kết quả ở trong tâm chúng ta, trở thành quả giác của Phật. Phật lấy quả giác làm cái nhân cho chúng ta niệm, chúng ta niệm cái nhân đó rồi sẽ biến thành quả giác như Phật. Cho nên nó cái chỗ này á là một điều quan trọng để mà lột cho, khai mở cho chúng sanh biết tại sao chúng ta lại niệm Phật mà lại niệm Đức Phật A Di Đà. Quan trọng cái gì ạ? Vì cái hoàn cảnh, cái môi trường, cái thời gian của chúng ta đây, trong đó chư Phật dạy lấy danh hiệu của Đức Phật A Di Đà là pháp giới tạng thân, là chư Phật danh. Và nếu mà chúng ta niệm trong đó thì chúng ta trở lại cái tánh giác, cái biển đại giác đầy đủ trong đó. Cho nên cái hoàn cảnh, môi trường này bây giờ đề ra là cái danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Nên chúng ta có niệm như vậy, tự nhiên quý vị biến thành Phật, tự nhiên chúng ta thành Phật. Vì sao? Vì chúng ta lấy cái nhân đó. Mời quý vị thấy trong tam phúc, phúc báo nhân thiên, phúc báo nhị thừa và phúc báo đại thừa. Phúc báo đại thừa dạy chúng ta gì quý vị? Đại thừa dạy chúng ta phát bồ đề tâm, thâm tính nhân quả, đọc tụng đại thừa và khuyên tấn hành giả. Bởi vậy phát bồ đề tâm rồi sao? Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả, nhân quả các ngài thấu rồi mà Phật nhắc lại hãy tin tưởng cái nhân quả này. Nhân quả này là niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Nhắc nhở cho Bồ Tát cái nhân tối thắng này chứ không phải nhân quả tầm thường. Bởi vậy nên ở trong tịnh ngữ này quý vị thấy như là chúng ta gọi là diệu âm đó. Chúng ta có pháp danh là diệu âm, ở đây gọi là tịnh ngữ. Thấy không? Diệu âm là nó vi diệu, là nó kết quả rồi. Tịnh ngữ là cái nhân, nó thanh tịnh. Thấy không? Cái tâm chúng ta thanh tịnh, lấy cái tịnh ngữ thanh tịnh đó niệm lên thì nó sẽ có kết quả là vi diệu âm thanh để mà cứu độ chúng ta, cùng cứu độ chúng sanh. Nên nó tịnh ngữ đây, nếu mà chúng ta không xen tạp, không hoài nghi, cứ niệm nó liên tục như vậy thì cái ngữ thanh tịnh này, cái ngôn ngữ, cái âm thanh thanh tịnh này sẽ biến hóa cho chúng ta, biến đổi chúng ta thành diệu âm. Cái âm thanh chúng ta phát ra tự nhiên phi diệu, quang minh chiếu sáng. Đây là chúng ta giới thiệu cái phần mở đầu của thơ nhắc nhở người nhà Phật. Chúng ta chưa vô thơ, mới vô cái lời giới thiệu thôi nè. Thì chiều nay chúng ta sẽ bắt đầu vào thơ. Thế nào? Xin bắt đầu
coi ba bài thơ này dạy chúng ta điều gì nhé nè. Thì bây giờ cái vị ráng mà giữ cái tịnh ngữ nhé, không thọ trai cũng tịnh ngữ, sinh hoạt cái gì cũng tịnh ngữ, để từ từ chúng ta có được diệu âm nhé nè. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, xin quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng.
A Di Đà Phật, 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 A Di
dưới cứu khổ tam đồ,
dưới cứu khổ tam đồ,
nếu có kẻ thấy nghe